Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Rất vui được gặp lại. Và cảm ơn Chúa. Hôm nay đề tài chúng ta học đó là quyền năng của sự cầu thay, hay là quyền năng của sự cầu nguyện thế. Câu gốc của chúng ta ở trong Ezechiel đoạn 22 câu 30: ta đã tìm một người trong vòng chúng đó đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó, song ta chẳng tìm được ai. Ở đây chúng ta sẽ có những cái ý chính trong bài học này. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ biết ý muốn của Chúa về sự cầu thay. Thứ hai đó là Chúa trách dân sự vì không có người cầu thay. Thứ ba đó là gương cầu thay của Habacuc. Thứ tư đó là những lời cầu thay hay là cầu xin thay đổi ý định tai họa của Chúa giáng xuống. Thứ năm đó là những người cầu thay cần hiểu biết tấm lòng của Chúa với dân sự. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con được đến với Ngài. Con cầu xin thần linh của Chúa hướng dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài. Và xin lời của Chúa ấn chứng cho mỗi chúng con. Và chính lời của Chúa là quyền năng và sự sống tuôn đổ vào trong chúng con, để Ngài sức dầu cho chúng con làm được chức vụ mà Ngài muốn chúng con làm trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chức vụ cầu thay là một chức vụ mà không có người nào phong cho cả. Và đây là một cái chức vụ mà ít ai nhìn thấy. Nhưng đây là một chức vụ rất quyền năng. Và Ê-sai 62 câu 6, chúng ta sẽ coi được hay là thấy được ý muốn của Chúa về sự cầu thay. Hỡi Jerusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi, cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các người là kẻ, hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào, đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất. Chúng ta đang ở trong một thời kỳ rất là khó khăn. Và ngày hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta là những người cần để hiểu được chức vụ này. Không phải đây là lần đầu tiên chúng ta học về đề tài này, nhưng mà tối nay chúng ta nhờ lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa nhắc nhở để cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của sự cầu thay. Và Chúa, Ngài đặt vọng canh trên thành của Jerusalem. Trước đây Chúa chọn dân Israel để làm tuyển dân của Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài chọn hội thánh của Chúa cũng làm tuyển dân của Đức Chúa Trời, hay là làm một dân thánh cho Đức Chúa Trời. Và đây Chúa Ngài muốn nói với mỗi một chúng ta rằng Chúa đặt các vọng canh trên thành của chúng ta. Và khi một người lính canh thì họ đứng ở trên cái vọng canh, hay là cái tháp canh, hay là cái nơi gọi là để canh gác, và nơi đó để bảo vệ hay là báo động cho dân sự ở trong thành biết điều gì sắp xảy đến. Cho nên Chúa Ngài đặt cái vọng canh đó, và mỗi một chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta không có một cái tháp canh rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta bước vào trong nơi kín mật với Chúa, bước vào chỗ riêng tư với Chúa, bất cứ chỗ nào, có thể là trong xe, có thể là trong nơi nào đó mà chúng ta biệt riêng cho Ngài, thì nơi đó trở nên nơi vọng canh. Và đây Chúa Ngài cho chúng ta thấy cái trách nhiệm của cái người đứng trên cái vọng canh đó, hay là cái tháp canh đó đó. Cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Chúng ta thấy vừa qua có rất là nhiều điều xảy ra trên đất nước này. Và khi chưa xảy ra thì chúng ta tập trung vào cầu nguyện. Cầu nguyện rất là mạnh mẽ, mong muốn điều đó phải được xảy ra. Nhưng mà sau khi nó không xảy ra như điều chúng ta mong muốn, thì chúng ta bắt đầu lơi đi. Và có nhiều người nói rằng là thôi không cần cầu nguyện nữa, vì Chúa đã định rồi thì nó phải xảy ra như vậy. Nhưng mà đây Chúa Ngài muốn cho những người mang lấy cái chức vụ của sự cầu thay thì chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Ở đây không có nghĩa là mình thức cả ngày lẫn đêm rồi mình cầu nguyện như vậy. Nhưng mà có nhiều nơi họ chia phiên ra, giống như người lính canh vậy, họ chia phiên ra ngày và đêm họ cầu nguyện theo gọi là dây chuyền đó, mỗi người mỗi giờ, và họ trung tín để họ cầu nguyện. Và Chúa Ngài muốn cho mỗi một chúng ta là những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va. Có phải vì cớ Chúa già rồi cho nên Chúa không nhớ cho nên mình phải nhắc, hay là Chúa quên cho nên mình phải nhắc? Không phải. Chúa Ngài cho chúng ta được dự phần vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Chúa giao cái trái đất này cho chúng ta, Chúa giao hội thánh cho chúng ta, Chúa giao gia đình cho chúng ta. Cho nên chúng ta là những người dùng lời của Chúa, vì chúng ta có một cái giao ước ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta bước vào trong cái giao ước đó, chúng ta hãy nhắc lại những cái điều khoản mà Chúa dành cho chúng ta, những cái lời hứa mà Chúa ban cho chúng ta. Và ở đây nói là chớ có nghỉ ngơi chút nào, đừng để ngày an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất. Chúng ta không phải cầu nguyện một thời gian rồi bỏ đi, nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện cho đến khi ý muốn của Chúa phải được thực hiện, chương trình và công việc của Ngài phải được thực hiện. Khi tôi nhìn thấy tình trạng của đất nước, tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, bây giờ con phải cầu nguyện như thế nào? Chúa nói hãy cầu nguyện cho danh của ta được tôn cao, nước của ta phải được đến, ý của ta phải được nền ở đất cũng như ở trời. Cầu nguyện cho danh của Chúa, ý của Chúa, nước của Chúa đến trên quốc hội, đến trên tất cả những người có trách nhiệm đối với đất nước, đối với hội thánh của Chúa, hay là với những người có trách nhiệm trong gia đình nữa. Cho nên mỗi một chúng ta là những con người cầu nguyện cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Trước đây có một người chị em ở trong phòng cầu nguyện của chúng tôi, vì cô vào và cô muốn làm theo ý của cô muốn điều khiển hết cái nhóm cầu nguyện, cho nên người ta bực và cuối cùng người ta không cho cô vào cầu nguyện nữa. Cô nói với tôi rằng Chúa không có kêu cô là trở nên người cầu thay, mà Chúa kêu cô vào một chức vụ khác. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi cái điều cô nói có đúng hay không. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 3 câu 17 phần A, Chúa Ngài nói với tiên tri Ê-xê-chi-ên: Này, hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Israel. Ở trong Ê-sai 21 câu 6, Chúa nói với tiên tri Ê-sai: Vì Chúa phán cùng tôi như vậy, hãy đi sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo. Chúa Ngài muốn cho chúng ta thấy bất cứ điều gì xảy ra, từ trong nhà cho đến hội thánh, chỗ làm việc, đất nước của chúng ta, hãy báo lên cho Chúa. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều khi chúng ta chưa làm được cái trách nhiệm này, và thay vì báo nó lên cho Chúa, chúng ta báo với mọi người. Có người thì cũng có nói với Chúa, có người thì cũng không nói với Chúa. Và chưa bao giờ tôi thấy con cái của Chúa lại đi rao truyền những công việc của ma quỷ nhiều như thời điểm ngày hôm nay. Vì chúng ta có công nghệ thông tin, cho nên bây giờ nhiều người đang tập trung vào công việc của Antichrist, nói về Antichrist, nói về những cái điều nó đang hoạt động, mà chúng ta quên một cái chức vụ quan trọng, đó là chúng ta hãy nói với Chúa về tất cả những điều gì đang xảy ra và chấm hết tại đó. Khi tôi học điều này, tôi cũng ăn năn với Chúa, Vì dù muốn dù không, chúng ta cũng rất là dễ để dự phận vào. Khi nghe những cái thông tin trên Facebook, khi nghe những thông tin trên YouTube, rất là dễ chúng ta muốn có những cái lời nhận định để tấn công lại, hay là có những cái điều để chúng ta nói về quan điểm của mình. Và chính những điều này ngăn trở đời sống cầu nguyện của chúng ta. Vì mắt của chúng ta đang nhìn vào thế gian, mắt chúng ta đang nói về công việc của ma quỷ hơn là nói về ý muốn của Đức Chúa Trời phải được thực hiện ở trên đất này. Dù hoàn cảnh như thế nào, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, và Ngài cao hơn các thần. Không có việc gì là ngạc nhiên cho Chúa khi nó xảy ra tại trên đất này. Và bây giờ chúng ta hãy nhờ Chúa để sắp đặt cái vọng canh, hãy có một thì giờ để cầu nguyện, hãy có một thì giờ để trình dâng những cái gì mà chúng ta thấy lên cho Chúa. Chúa Ngài lắng nghe. Bây giờ Chúa phán cho chúng ta trong thời kỳ hiện tại, ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Ở đây Chúa Ngài dùng Phao-lô để nhắc nhở cho hết thảy chúng ta là những người được cứu chọn, những người được cứu chuộc, những người được cứu mua bằng chính huyết của Ngài đó. Bây giờ những người đó hãy nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Và ở đây nó là thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Và chúng ta cầu nguyện cho các thánh đồ là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta được gọi là thánh đồ, nên chúng ta hãy nhớ đến nhau và cầu nguyện. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì nhiều người đã cầu thay cho tôi. Và những ai cầu thay cho tôi, xin Chúa Ngài ban phước lại hơn những điều họ cầu thay cho tôi. Trong Timôthi nhất đoạn 2 câu 1, vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng hãy khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người. Ngày hôm nay nếu chúng ta không thích những người, ví dụ như về chính trị đi, chúng ta đứng về một phía nào đó, chúng ta không thích phía bên kia, chắc chắn rất là khó để chúng ta cầu thay. Nhưng mà nếu chúng ta là những người nhận biết được cái chức vụ Chúa kêu gọi chúng ta là cầu nguyện cho tất cả mọi người, những người càng tội lỗi, họ lại càng phải cần cầu nguyện hơn, vì họ đang đứng vào chỗ trơn trượt. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta, và đây nó là cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Khi một vị vua ác cai trị, dân chúng sẽ rên xiết. Và chúng ta thấy nhìn lịch sử dân Israel, khi họ yêu mến Ngài, họ kính sợ Ngài, Chúa luôn luôn dấy những con người kính sợ Chúa lên để cứu họ, để giúp họ. Nhưng mà khi họ bỏ Chúa rồi, họ bắt đầu họ rơi vào tay của kẻ thù. Nhưng mà khi họ hạ mình xuống, họ kêu cầu, họ ăn năn với Chúa, Chúa lại dấy những người khác lên để giúp đỡ. Nếu chúng ta đọc ở trong các quan xét, chúng ta thấy điều này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cho nên hãy cầu nguyện trước khi tai họa nó xảy ra. Hãy cầu nguyện cho tiểu bang của mình. Ngày hôm nay có nhiều người nói, thôi, ông nào làm lãnh đạo, mình cũng đâu có sao. Có việc làm thì mình làm, không thì mình lấy tiền thất nghiệp. Mình vẫn có nhà ở, có cơm ăn, bình thường. Nhưng anh chị em ơi, giờ phút này là giờ phút của những ngày cuối cùng. Ngài muốn mỗi chúng ta phải được mở mắt ra để nhìn thấy tất cả những cái gì mà Ngài sẽ hành động trên trái đất này qua những con người cầu thay. Và đây là một điều mà Chúa nói là ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Và Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9, Ngài kêu gọi chúng ta là những thầy tế lễ. Những người tế lễ là những người giúp người khác để dâng của lễ lên cho Chúa. Những thầy tế lễ là những người cầu thay để Chúa Ngài tha tội cho họ. Cho nên xin Chúa Ngài cho, Ngài chọn chúng ta rồi, Ngài cứu chúng ta và Ngài ban cái chức vụ này từ trên thiên đàng cho mỗi chúng ta, chứ không ai phong cái chức vụ cầu thay cho bất cứ một con người nào. Và khi mà chúng ta cầu thay thì chúng ta sẽ thấy được một điều rất là vinh hạnh. Đó là chúng ta được làm việc với Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta được nối kết với Đức Chúa Giê-xu. Trong Hebreo đoạn 7 câu 25, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Hằng sống có nghĩa là Ngài sống đời đời, cho nên Ngài luôn luôn cầu thay cho chúng ta. Thật sự nếu Chúa không cầu thay cho chúng ta, bây giờ chúng ta không còn ngồi đây để học lời Chúa đâu, không còn giữ đức tin cho đến ngày hôm nay đâu. Vì nếu chúng ta ngồi xuống mà kiểm tra lại đời sống của mình á, mình thích sống thoải mái, mình thích sống đừng cầu nguyện mà vẫn được phước, đi nhà thờ cũng tốt mà không đi nhà thờ cũng chẳng sao, có nghĩa là làm sao mà mình được phước là được rồi. Cái xác thực của chúng ta, rồi những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, nó luôn luôn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Giê-xu, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta. Và chúng ta có thời gian, chúng ta coi trong Luca đoạn 13 từ câu 7 cho đến câu 9 đó, Chúa Ngài ví dụ như một người chủ vườn đến và thấy một cây vả trong vườn không có trái, cho nên người chủ nó biểu đốn đi. Nhưng mà cái người làm vườn đó nói là hãy xin một khoảng thời gian nữa là 3 năm để đào đất, để bón phân, mà nếu cái cây đó không kết quả thì hãy đốn. Chúa cầu thay để chúng ta không bị đốn, Chúa cầu thay để chúng ta không bị nhổ ra khỏi cái chỗ mà Chúa muốn trồng cho chúng ta. Mà nếu chúng ta biết được tấm lòng của Chúa, chúng ta sẽ sống khác. Ngày hôm nay chúng ta thấy con cái Chúa đó nhổ cái cây là cái đời sống đức tin của mình đó, đi khắp mọi nơi. Trồng chỗ này một thời gian thấy không được, đi trồng chỗ khác. Không có cái cây để ở một chỗ, để chịu học tập, để chịu bón phân, để chịu tất cả những cái điều đó. Và kết quả và trở nên ích lợi cho nhà của Đức Chúa Trời. Đây là một trong vấn đề chúng ta phải cần cầu thay. Khi chúng ta thấy có nhiều tín đồ mà mang gói đi du lịch đó, chúng ta phải cầu thay, đừng chỉ trích họ, mà xin Chúa Ngài cứu họ, vì Chúa Giê-xu Ngài cũng đang cầu thay cho họ. Và một điều nữa, chúng ta cảm ơn Chúa là Thánh Linh của Chúa đang cầu thay cho chúng ta. Trong Roma đoạn 8 câu 26 cho đến câu 27, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ. Đức Thánh Linh hiểu biết những cái điều bí mật trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều điều chúng ta không dám nói với ai, vì nói ra người ta cũng đâu có hiểu, mà nhiều khi người ta cười, người ta chê, người ta lại tấn công chúng ta. Nhưng mà Đức Thánh Linh Ngài biết, Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Để chi? Để chúng ta thoát khỏi nơi đó, để chúng ta được sức mạnh, để chúng ta trở nên những người mà Chúa sử dụng để cầu thay cho những người khác. Thường chúng ta cầu thay cho những người chúng ta thích. Còn nếu những người chúng ta không thích thì chúng ta vừa cầu thay vừa rủa. Chúa ơi, dạy cho nó một trận, làm cho nó te tua đi, bẻ tay bẻ chân nó hay là bẻ răng nó đi Chúa, cho nó học cho nó biết. Nhưng mà đây xin Chúa Ngài cho chúng ta hãy giống như Đức Chúa Giê-xu. Bảo đảm Chúa mà xử chúng ta giống như chúng ta nghĩ chúng ta xử người khác đó. Người nào người nấy cũng tật nguyền hết nè. Hễ mà hớ cái chú móc mắt, hớ cái chú chặt tay chặt chân riết rồi vô hội thánh, chắc cũng không còn em nào là trọn vẹn cả. nhưng mà bởi ân điển của Ngài cầu thay để Chúa giúp cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Cho nên chúng ta cũng hãy nhờ Thánh Linh của Chúa để cầu thay cho những người khác, vì chúng ta cũng đâu có ra gì đâu. Giờ chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài. Bây giờ chúng con biết được ý muốn của Ngài rồi. Ngài muốn chúng con nhắc nhở Đức Giê-hô-va. Ngài muốn chúng con không có để Ngài ngơi nghỉ. Ngài muốn chúng con làm công việc của Ngài cho đến khi Chúa dùng điều đó để danh Chúa được vinh hiển. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa tha thứ vì nhiều khi chúng con bỏ cuộc quá sớm. Và xin Chúa Ngài cho, Ngài đặt cái sự sức dầu này trong chúng con kể từ giờ phút này. Và chân của chúng con sẽ đứng trên đồi vọng canh. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ điều thứ hai đó là Chúa trách dân sự vì không có người cầu thay. Ê-sai 59 câu 4. Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rìu, chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Anh em tin bao nhiêu phần trăm với những tin tức ở trên báo chí, hay là trên truyền hình, hay là trên Facebook? Mà khi chúng ta không hiểu biết cái đó là đúng hay không, mà chúng ta dự phận vào, thì chúng ta là những kẻ nói dối. Mà nếu chúng ta đưa những cái thông tin đó, thì chúng ta kêu rêu, rao nó ra những sự không công bình. Và đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta lấy lẽ công bình mà kêu rêu, cái nghĩa là lấy lẽ công bình mà nói nó ra, đối nại với Chúa. Nói những điều chân thật. Vì nếu không đó, thì chúng ta sẽ cậy sự hư không, nói lời dối trá. Và khi chúng ta cưu mang những điều đó đó, những cái điều không đến từ Chúa, những cái điều không chân thật đó, thì nó sẽ gọi là cưu mang điều ác. Và bắt đầu nó đẻ ra tội trọng, là mình sẽ tập trung vào vương quốc của ma quỷ hơn là tập trung để làm công việc của Đức Chúa Trời trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Ngài sắp trở lại. Những cái điều nó diễn ra, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, không có cái gì là ngạc nhiên cả. Nhưng mà chúng ta gần với Chúa, chúng ta đứng ở trên đồi vọng canh với Chúa, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì trong thời kỳ này. Là thời kỳ của sự khó khăn, là thời kỳ mà ma quỷ đang hành động. Nhưng mà Chúa, đội quân của Ngài cũng đang hành động rất là mạnh. Và nếu chúng ta là những người đứng chung chân nơi đồn lũy đó, đứng nơi vọng canh đó, chúng ta được dự phần vào trong đội quân của Đức Chúa Jesus Christ. Câu 15, lẽ thật đã không còn, ai đánh điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự công bình không? Và chúng ta rất là tức giận khi chúng ta thấy những điều ác. Nhưng mà Chúa, Ngài lại quan tâm một điều là Ngài thấy không có người cầu thay thì Ngài lấy làm lạ lùng. Thay vì cầu nguyện đi, báo lên cho Chúa đi, Chúa sẽ làm. Mà chúng ta không cầu nguyện, cho nên tối ngày chúng ta cứ bực tức, rồi chúng ta nói những cái điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến, lấy sự công bình mà nâng đỡ. Nếu chúng ta không làm, Chúa cũng sẽ làm. Nhưng mà Ngài cho chúng ta dự phần. Ngài giao cái trái đất này cho chúng ta quản lý. Ngài giao gia đình cho chúng ta, hội thánh của Chúa, cái vùng mà chúng ta đang sống, để chúng ta cùng làm việc với Ngài. Mà chúng ta không làm, chúng ta mất cái phần thưởng, vì chúng ta được cai trị trong sự sống với Ngài. Mà nếu chúng ta không cai trị trong sự sống với Ngài, thì chúng ta cai trị trong sự chết của xác thịt và ma quỷ. Cho nên chúng ta chọn, chúng ta làm việc với ai là tùy ý chúng ta. Ê-sai-chi-ên đoạn 22 câu 30, ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành. Vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó, xong ta chẳng tìm được một ai. Chúng ta cảm ơn Chúa vì thời điểm này có nhiều người được Chúa dấy lên để cầu thay, để cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta có bền đổ không? Chúng ta có cầu nguyện đúng như điều Chúa muốn hay không? Hay là chúng ta cầu nguyện theo điều mình muốn và chúng ta có một cái phong trào? Hễ có người nào mà chia sẻ với cái điều gì đó, ôi thôi đừng cầu nguyện cho tổng thống nữa, đừng cầu nguyện về chính trị nữa, cái chúng ta tắt đài. Cái khi mà chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta biết ô mình phải cầu nguyện cho tất cả mọi người, cái chúng ta cầu nguyện lại. Cái điều gì đó cứ nghĩ là nó nổi lên, cái chúng ta lùa theo cái luồng đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi điều đó, thì chúng ta mới làm được công việc của Chúa. Là vì Chúa không hề rúng động thì Ngài muốn chúng ta cũng đừng bị rúng động với những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Và đây chúng ta nhìn thấy, nếu tối nay Chúa đang tìm những con người cầu thay, Chúa đang tìm những con người đứng vào chỗ sức mẻ để Chúa không hủy diệt, mà nếu không có, Chúa sẽ hủy diệt. Và đây chúng ta nhìn thấy gia đình của Lót. Ông chọn Sodom và Gomorrah. Ông ở đó. Và Kinh Thánh ở trong Phi-rơ nói rằng là ông là người con bệnh. Ông là người thấy những cái điều trái phép của họ thì trong lòng đau xót. Nhưng mà một điều rất là lạ là ông không cầu thay. Và ông Abraham, ông cầu nguyện đó, ông xin Chúa đó, từ 50 mà đi xuống tới 10 người, cái ông ngừng. Vì ông nghĩ tới đó thôi, nhưng mà không có thì thôi. Nhưng mà nếu ông có xuống có 5 người đi chăng nữa cũng không đủ. Tại vì gia đình của Lót chúng ta thấy khi ra khỏi chỉ có mới 4 người, mà bà Lót cũng mất luôn, cho nên cuối cùng còn có 3 người. Nhưng mà khi tôi đọc lời của Chúa, một cái điều tôi rất là cảm ơn Chúa, và đây là điều để khích lệ chúng ta, đó là ông Lót cầu nguyện, Chúa nhận lời ông. Nhưng mà ông lại không cầu nguyện trước khi những cái điều đó xảy ra, mà ông chỉ cầu nguyện vì ích lợi riêng tư của mình. Khi Chúa Ngài hủy diệt Sodom và Gomorrah, hai thiên sứ của Chúa đến đã lôi gia đình của nó, vợ, con. Ông nói với hai người rể nhưng mà họ không tin ông. Cho nên khi mà ra khỏi rồi đó, các thiên sứ nó phải chạy cho kịp lên núi. Ông chạy không kịp. Cho nên ông nói với Chúa rằng, Chúa ơi, bây giờ không được rồi. Bây giờ hãy cho tôi chạy vào trong cái thành xoa đó, vì nó nhỏ. Cho nên cho tôi vào đó đi. Vì thành xoa cũng là một cái thành ở trong cái khu vực của sự hủy diệt. Và thiên sứ nói gì? Mau mau hãy lại ẩn đó ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 22. Vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Chúng ta thấy Chúa yêu thương Lót không? Chúng ta thấy Chúa nhậm lời Lót không? Nhưng mà ông không để cái thì giờ để cầu nguyện cho Sodom và Gomorrah, mà đến cái lúc tận cùng ông cầu nguyện để bảo vệ cho cái mạng sống của ông mà thôi. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta rơi trong tình trạng này, cầu nguyện cho ích lợi của mình chứ không có nghĩ đến những cái điều mà Chúa Ngài đặt trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái cuộc đời của chúng ta, có sự cầu nguyện, sự suy nghĩ, cái đời sống của chúng ta, nó chỉ giới hạn quanh quẩn cho riêng mình. Có một người chị em tôi nói là, chị ơi, chị nhớ làm chứng cho mẹ chị, tại mẹ chị chưa tin Chúa. Bánh hạt tôi liền, bao lo cái thân ta còn chưa xong nữa, lấy đâu mà lo cho người khác. Tôi im luôn. Và sau đó người mẹ nó chết, tôi không biết bà có tin Chúa hay không. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết được đứng vào chỗ sức mẻ, đứng vào chỗ đổ nát của tường thành, để Chúa không hủy diệt tại nơi đó. Xin Chúa cứu anh chị em của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, trong danh Đức Chúa Giêsu, xin Chúa mở mắt chúng con. Và tất cả những cái gì mà chúng con giới hạn giống như gia đình của ông Lót bị bẻ gãy. Và Ngài cứu lấy chúng con để chúng con có cái nhìn của Chúa Giêsu bởi Thánh Linh của Ngài. Và Ngài chỉ cho chúng con biết nơi nào sức mẻ, nơi đó chúng con phải đứng vào đó để cầu nguyện, chứ không gây thêm sự sức mẻ vì nó sắp hủy diệt rồi. từ trong gia đình, hội thánh, chỗ làm việc, tiểu bang của chúng con, đất nước của chúng con hay là thế giới hiện tại hôm nay. Xin Chúa sức dầu giải cứu, bứt phá và ban cho chúng con ơn của sự cầu nguyện, linh của sự nài xin và ơn phước đổ xuống trên mỗi chúng con trong giờ phút này, trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái gương cầu thay của Habacuc. Thứ nhất, ông Habacuc, ông cũng đang đứng trong tình trạng giống như chúng ta ngày hôm nay. Ông nhìn thấy đất nước bị đổ nát, ông nhìn thấy mà nó còn tệ hơn nữa là kẻ thù sẽ đến và đánh phá, tàn diệt Jerusalem. Thì ông là người được Chúa dấy lên để Chúa ngài bày tỏ cho ông. Và đây chúng ta thấy ông Habacuc. Trong Habacuc đoạn 2 câu 1, vì ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Chúa bảo ta điều gì và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Ông bồn chồn, ông lo lắng nhiều điều trong lòng của ông. Ông trông đợi là ông lên cái đồ vọng canh, ông chôn chân nơi đồn lũy để ông coi thì Chúa trả lời như thế nào, và ông gặp Chúa ông sẽ nói về những điều trong lòng của ông. Nhưng mà ông không thấy gì cả. Và đây Chúa ngài khích lệ ông. Vì trong câu 3, vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kiếp đến. Không phỉnh dối đâu, nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ đâu. Song người công bình sẽ sống bởi đức tin. Chúa ngài muốn khích lệ cho chúng ta, vì nhiều khi chúng ta thấy, ôi sao cầu nguyện hoài không thấy trả lời. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu, cầu nguyện nhiều năm chưa thấy họ tin Chúa, hãy bền đổ, hãy chờ đợi, hãy tin cậy vào ngài. Và điều kế tiếp, ông Habacuc đó là ông có sự vui mừng trong sự bền đổ, ông vui mừng trong sự chờ đợi Chúa, cho nên đó là điều khích lệ ông và sức mạnh cho ông. Câu 17, vì dẫu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên cây nho, cây olive không sanh sản, vậy chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa, dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Tình trạng đất nước đi xuống, nhưng ông Habacuc, Chúa ban cho ông sức lực để lên cái nơi cao của mình, để mới có thể nhìn thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời. Giờ phút này, Chúa ngài muốn ban sức mạnh của ngài, ngài làm cho chân của chúng ta được vững vàng để đi lên nơi cao của mình. Con nai hay là con hươu đó, nó đi lên đồi, lên núi rất là giỏi. Nó leo lên những cái đồi núi rất là dễ dàng, vì Chúa ban cái sức lực cho đôi chân của nó. Tất cả những gì đang xảy ra trên thế gian này, hay là nhất trên đất nước của chúng ta, ngài đang muốn chúng ta để ý. Ngài đang muốn chúng ta là những con người hãy đứng vào đồi vọng canh, hãy cầu nguyện trước khi tai họa sẽ đến. Vì nếu chúng ta không biết chuẩn bị, tai họa đến chúng ta không biết đường đâu mà chạy, hay là không biết đường đâu mà đỡ cả. Chúng ta thấy như những cái khu vực lạnh đó, như xứ của chúng tôi đó, người ta biết cái cách để người ta đối diện với mùa đông. Nhưng mà những cái vùng ấm á, người ta chưa bao giờ có những cái tình trạng mà quá lạnh. Cho nên khi cái sự lạnh đến, nó đem đến tai hại cho họ vì họ không biết cách để đối phó. Đời sống chúng ta cũng vậy. Nếu nó thoải mái quá, nếu đời sống chẳng có gì là biết được cái sự huấn luyện của Chúa, thì khi mà có những cái sự khó khăn đến, thì những người lính đó sẽ không chạy nổi, những người lính đó sẽ bỏ cuộc. Và đây có một điều để chúng ta thấy là những cái lời cầu thay hay là cầu xin á, thay đổi ý định tai họa của Chúa, Khi tôi đọc điều này, tôi rất là được khích lệ. Thứ nhất đó là Môi-se. Khi Chúa Ngài nói rằng Ngài sẽ tiêu diệt dân Israel vì họ thờ con bò vàng. Họ thờ con bò vàng có nghĩa là họ đã từ chối Đức Chúa Trời của họ. Và một vị thần là con bò họ thay thế cho đấng tạo dựng nên họ, đấng cứu chuộc họ. Khi đến đây là một tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Và không những họ phạm tội thờ hình tượng, mà họ phạm tội tà dâm và ăn đồ cúng các thần ngoại bang, cũng như là con bò vàng mà họ thờ. Cho nên khi ông Môi-se xuống, ông nhìn thấy những điều này và ông có xử phạt dân sự. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài rất là giận và Ngài nói rằng Ngài sẽ tiêu diệt họ sạch hết. Mà Ngài sẽ làm cho dòng dõi của ông trở nên một dòng dõi lớn. Ông hạ mình xuống và ông đã 40 ngày đêm kêu cầu với Chúa để xin Chúa tha tội. Và cuối cùng Chúa nói gì với ông? Ở trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 20, Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ta đã tha như lời ngươi xin. Ở trong Thi Thiên 106 câu 23 nói rằng ông đứng để can gián Chúa không có quỷ diệt dân sự, vì đây là cái tội đáng quỷ diệt. Và khi nghĩ đến điều này, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giê-xu rất là nhiều. Nếu mà Chúa Giê-xu không cầu thay cho chúng ta đó, chúng ta biến ra thành tro, thành bụi. Vì Đức Chúa Trời Ngài rất là công bình, Ngài rất là thánh khiết. Mặc dù Ngài yêu thương, nhân từ, chậm giận, giàu ơn, nhưng mà Ngài không kể cả có tội là vô tội. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu phải chết cho chúng ta, bảo lãnh dùm chúng ta, cầu thay dùm cho chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giê-xu, cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Và trong A-mốt đó, khi Chúa Ngài cũng lên cái chương trình để người sai cào cào đến nuốt đất của dân sự, có nghĩa là nó ăn hết, nó tiêu diệt và họ sẽ chết đói. Thì ông A-mốt, ông nói gì? Trong A-mốt đoạn 7 câu 2: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ. Gia-cốp há có thể đứng được sao vì nó nhỏ? Đức Giê-hô-va liền đổi ý. Trong cái bản nói là Ngài ăn năn, nhưng cái chữ đổi ý là đúng. Về việc này, Đức Giê-hô-va phán rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy như sau này. Này, Chúa Giê-hô-va khiến lấy lửa mà chống trả. Khi dân Israel phạm tội đó, Ngài lấy lửa mà Ngài thiêu đốt, Ngài chống trả họ. Lửa ấy thiêu nuốt vực lớn, đoạn hầu ăn nuốt đất. Bây giờ ta nói rằng, hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy thôi đi. Gia-cốp há có thể đứng được sao vì nó là nhỏ? Đức Giê-hô-va liền đổi ý việc này. Chúa Giê-hô-va phán rằng điều đó cũng sẽ không xảy đến. Tạ ơn Chúa không? Cho nên Chúa đang cần những con người để nói với Chúa giống như Môi-se, để nói với Chúa giống như A-mốt. Hãy cầu thay để xin Chúa Ngài đổi lòng của những kẻ ác, để họ trở lại, họ ăn năn, họ tin nhận Ngài. Và khi những người cầu thay cần hiểu tấm lòng của Chúa đối với dân sự. Chúa Ngài là đấng binh vực. Ở trong Ê-sai 62 câu 8, Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền năng mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi nữa. Những người dân ngoại sẽ chẳng còn uống rượu nho mới ngươi mà ngươi đã khó nhọc làm ra. Xong, những kẻ có gặt sẽ ăn hoa lợi mình và khen ngợi Đức Giê-hô-va. Những kẻ có hái nho sẽ uống rượu mình trong hành lang của nơi thánh tạng. Khi họ phạm tội đó, tiền bạc, nhà cửa, con cái, đất đai, mùa màng đi vào tay kẻ thù hết, làm mà không được hưởng. Và ngày hôm nay nó cũng đang diễn ra tại đất nước của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta cầu thay và Chúa Ngài thương xót, thì Chúa Ngài sẽ cứu dân sự của Ngài. Thay vì chúng ta bị mất mát, Chúa Ngài phục hồi lại. Ngày hôm nay có nhiều người bị mất mát về sức khỏe, có những người bị mất mát về gia đình, con cái, hôn nhân, nhiều thứ xung quanh chúng ta. Hãy cầu thay cho những người đó. Họ không cầu thay nổi, hãy cầu thay cho họ. Đừng có trách họ, đừng có nói tại sao không cầu nguyện. Tại họ biết cầu nguyện, họ đâu có nhờ mình. Cho nên Chúa ngày muốn dấy chúng ta lên để cầu thay, để Chúa phục hồi, để Chúa ban ơn. Vậy Chúa là đấng yêu thương. Ở trong Esai 63 câu 9, hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẩm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Biết Chúa là đấng bình vực, biết Chúa là đấng yêu thương, nhưng biết Chúa là đấng sửa trị khi phạm tội. Vì không thể nào Chúa nói kẻ có tội mà Ngài xưng là công bình nếu người đó không ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu và được tha thứ bởi huyết của Chúa Giêsu. Ở trong Sa-mu-ên nhì đoạn 7 câu 14, ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Jeremy đoạn 46 câu 28 phần C, nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng mực và không thể nào không phạt ngươi. Lê Vi Ký đoạn 26 câu 18, nếu đến đổi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm thêm gấp 7 lần đặng sửa phạt các ngươi. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 32, song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt hầu cho khỏi án làm một với người thế gian. Chúa Ngài sửa phạt không phải Ngài ghét, mà Ngài thương chúng ta vì chúng ta đang đi đến chỗ hư mất, đang từ chối đấng cứu rỗi mình. Cho nên Ngài dùng đủ mọi cách để đem chúng ta trở lại với Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài cho, và khi chúng ta hiểu được tấm lòng của Chúa, chúng ta sẽ cầu thay, mà cầu thay rất là được ơn, vì chúng ta không còn nghi ngờ Chúa nữa, vì có chúng ta không còn nghi ngờ, ồ, đâu có ai giao cho mình đâu, đâu có ai nói mình cầu thay đâu. Bây giờ chúng ta nhận điều này trực tiếp từ ngôi của Đức Chúa Trời, và chúng ta được làm việc với Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trong nơi rất cao, đó là Đức Chúa Jesus Christ, và chúng ta được làm việc với Thánh Linh của Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa Ngài bày tỏ lẽ thật của Ngài cho chúng con. Xin Chúa tha thứ vì nhiều khi chúng con tin vào những lẽ dối. Chúng con tin vào lời của con người hơn là nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời và làm cái chức vụ mà Ngài giao cho chúng con một cách được ơn phước. Vì nhiều khi chúng con cũng không có bền đổ trong công việc Chúa giao cho. Và Chúa ơi, khi đất nước này gặp những cái sự khó khăn, gia đình của chúng con cần sự giúp đỡ của Ngài để chúng con biết cầu thay. Và xin Chúa tha thứ vì lâu nay chúng con không biết cầu thay. Bây giờ Ngài chỉ cho chúng con để cầu thay theo lời của Đức Chúa Trời, nhắc nhở Ngài bởi lời của Ngài, nhắc nhở vì chúng con có giao ước với Ngài. Ngài ban cho chúng con những lời hứa trong giao ước đó, và giao ước đó được thực hiện khi chúng con biết sử dụng giao ước của Ngài cho đời sống của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của Chúa và đất nước của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.